Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 8B. Cho nên mọi người coi rất nhiều doanh nghiệp lớn đều là do không biết lấy bỏ. Cái gì cũng muốn lấy, sau cùng thì sụp đổ. Khi đó, phước tài nghe khuyên, phước báo nhờ tiếp thu khuyên giảng. Chúng ta nhìn thấy sự từ ái, dạy dỗ tận tình của thiền sư Dân Cốc. Tiên sinh Điểu Phàm biết quý trọng. Phía sau chúng ta có thể nhìn thấy. Tiếp theo nói, Thái Giáp nói, thiên tác nghiệp vẫn tránh được. Tự tác nghiệp không sống nổi. Thiên tác nghiệp này có thể từ hoàn cảnh lớn mà nhìn. Tức là thiên tai nhân họa. Bây giờ mỗi ngày xảy ra thiên tai trên toàn thế giới hết sức nhiều. Kể cả động đất. Bây giờ tần suất động đất đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của khoa học gia. Trước đây cảm thấy động đất là gì? Thích phóng năng lượng. Cho nên liên tiếp mấy năm, tần suất động đất là như vậy, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Khoảng nửa năm nay là cứ lên như vậy, tới bây giờ vẫn còn lên. Đây đã hoàn toàn không giống với hiện tượng trước đây rồi. Vấn đề này trong kinh điển một câu đã nói hết. Tại sao tần suất tai họa động đất lại cao như vậy? Chưa từng có. Là vì do người bây giờ lòng người cũng đọa lạc chưa từng có. Hôm đó tôi nghe thấy một đồng nghiệp cũ nói, một nữ sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp đã mang thai. Đứa nhỏ đó vừa sinh ra trong toilet. Cha mẹ còn ở phòng khách. Cô không hề suy nghĩ, liền đem bé gái đó quăng ra ngoài. Bé gái đó từ trên lầu cao như vậy rớt xuống thì qua đời. Cảnh sát khám nghiệm tình hình thì phán đoán đó là khoảng tầng nào, sau cùng tìm được cô gái đó, lập tức bắt cô đi. Tam tài giả, thiên địa nhân. Con người tại sao là dạng vật chi linh? Đức hạnh của họ có thể đạt tới vô tư như trời đất. Bây giờ chúng ta không nhận sự giáo dục luân lý đạo đức biến thành gì, ngay cả cốt dục chí thân của mình cũng hoàn toàn không để trong tâm. Cứ như vậy mà quăng nó đi. Cho nên các bạn, học luân lý đạo đức quan trọng hay là đi thi quan trọng đây? Hay là điểm số quan trọng? Tại sao tôi lại hỏi vấn đề này? Vấn đề này có liên quan tới việc đứa nhỏ đó bị quăng ra ngoài không? Có à? Ngộ tánh của quý vị cao như vậy, có liên quan gì? Nào, có người bạn nào nói với tôi một chút, quý vị cảm thấy là quan hệ gì? Mọi người phải nhìn thấy bản chất mỗi sự việc. Quý vị nói quan đứa nhỏ và thi thành tích có liên quan gì? Có liên quan. Tại sao? Căn bản tức là lợi và dục vọng. Họ coi điểm số quan trọng như vậy là sao? Lợi đó. Tại sao họ muốn có được học lực rất cao do có thể phục vụ xã hội tốt hơn, hay là mình ra ngoài tiền lương có thể 3.500 trở lên? Mọi người có nhìn thấy thế hệ sau chúng ta bây giờ, họ làm bất cứ việc gì, động lực nằm ở đâu? Thực ra hai chữ là nói thấu triệt. Lợi ích và dục vọng. Nhưng chúng ta bây giờ không ngừng đang tăng trưởng cái gì của con cái? Lợi ích và dục vọng. Nếu như điều chúng ta dạy là đúng, đức hạnh của con người sẽ ngày càng tốt. Tăng đức hạnh, ít lỗi lầm. Xin hỏi chúng ta nghĩ coi, con trẻ bây giờ hồi tiểu học, đức hạnh tốt hay đại học tốt? Tiểu học và đại học, chúng đã đi học 10 năm. Sao càng học càng lui? Chúng ta lơ là bản chất của giáo dục. Không chỉ vật liệu bước lên máy móc sản xuất, con người chúng ta cũng bước vào máy móc của cách mạng công nghiệp. Chúng ta chế tạo ra từng cái sản phẩm. Sản phẩm gì? Biết đi thi. Sau cùng thì truy danh trục lợi, không biết khi nào mới dừng lại. Con người đều sống thành cỗ máy thương phẩm, chả trách càng ngày càng không vui. Quý vị coi, khoa học gia đã nói một người hồi 1-2 tuổi một ngày bình quân cười 180 lần. Kết quả trưởng thành một ngày cười mấy lần? 7 lần. Chúng ta sống 20 mấy năm, 30 mấy năm, nỗ lực sống, kết quả là gì? Càng ngày càng cười không nổi. Xin hỏi mọi người có muốn sống cuộc đời như vậy không? Tôi nghe thấy tiếng lòng của quý vị không muốn. Có hy vọng con cái của chúng ta tiếp tục cuộc sống như vậy không? Tôi nói cho mọi người nghe, trưởng thành một ngày cười 7 lần, đây là con số mấy năm trước. Bây giờ bệnh trầm cảm càng ngày càng nhiều, bây giờ con số này không biết nhân mấy lần nữa. Xin hỏi mọi người, đời con cái quý vị 20 năm sau lớn lên còn nhân mấy lần? Chúng ta thật sự thương con thì phải tìm được căn nguyên đau khổ. Tại sao lại đau khổ? Tư tưởng mới là cái gốc. Chúng hiểu lầm niềm vui rồi. Chúng tưởng tự tư tự lợi, có lợi rồi, thỏa mãn dục vọng rồi, chúng sẽ vui vẻ. Đó là uống morphine, uống thuốc độc. Mọi người muốn coi người trẻ bây giờ, họ tham dục vọng nam nữ, khoái lạc nhất thời. Sau cùng có thai thì bỏ đứa nhỏ đó đi. Phước báo của hai người họ sẽ tổn hại phước nửa đời. Cho nên dục vọng sao vui được? Dục vọng nhất định là căn nguyên của đau khổ. Mọi người nghĩ coi, ăn ngon là vui sao? Quý vị coi, người giao tiếp nhiều, đãi bữa trước, đãi bữa sau, sau cùng đãi thành dạ dày bị sệ. Tất cả những người trung niên bị bệnh nhất định có liên quan tới thức ăn của họ. Túng dục. Nói cho mọi người nghe, bây giờ mắc bệnh cao huyết áp, mắc ung thư không phải 40 tuổi đâu, cũng không phải 50 tuổi. Chúng ta bây giờ tiếp xúc được rất nhiều, thậm chí là mấy đứa nhỏ cũng mắc. 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi có rất nhiều. Có một cô gái 23 tuổi bị ung thư. Sau đó cô phản tỉnh được. Trước tiên, cô chưa từng thuận theo cha mẹ của mình. Trong nhà cô là lớn nhất, con gái. Nóng tính như vậy, thân thể đều đang tổn thương. Cái đó, trong ký ức của cô, buổi tối ra ngoài, tới trời sáng mới về. Sau đó, có một lần cha mẹ không tìm được cô, hơn 11 giờ gọi điện cho cô. Sau đó, cha mẹ cô nói trong điện thoại, con gái à, mau mau về nhà nghỉ ngơi. Trong đầu của cô nghĩ, nghỉ ngơi, mới bắt đầu mà thôi. Cho nên cuộc đời thế hệ sau của chúng ta, họ thấy hưởng lạc là vui. Cái đó là túng dục, đó là tự mình hủy hoại mình. Nhưng chúng ta quay đầu lại nghĩ coi, chúng ta đã từng dạy con cái tôn trọng sinh mạng chưa? Chúng ta từng dạy con cái đạo dưỡng sinh chưa? Cho nên, chúng ta tìm thấy rồi. Thiên tai nhân họa ngày càng nhiều. Tức là tư tưởng con người có vấn đề, giá trị quan có vấn đề, lòng người có vấn đề. Cái gì mới là giá trị nhân sinh quan thực sự có ý nghĩa? Làm thiện vui nhất. Niềm vui trưởng thành. Chúng ta không ngừng nâng cao linh tánh của mình, buông bỏ tập tính xấu, điều đó là vui nhất. Và có thể phụng dưỡng cha mẹ, anh chị em cả đời đều vui vẻ với nhau. Đây là niềm vui lớn trong đời. Cho nên Mạnh Tử là thánh nhân thực sự hiểu rõ niềm vui cuộc đời. Mạnh Tử đến rồi sao? Sao chuẩn như vậy? Mạnh Tử nói, cha mẹ vẫn còn, có cha mẹ để phụng dưỡng là người vui sướng nhất, anh em vô sự. Anh em được bình an, thường tụ hội với nhau, nhớ lại niềm vui hồi nhỏ. Năm sáu anh chị em cùng ăn một que kem. Bây giờ có thể mua 10 cây, 20 cây, cũng ăn không ra mùi vị đó. Chúng ta, thiên hạ phụ mẫu, đã từng phỏng vấn một hiếu tử, tiên sinh Địch Tuấn Kiệt. Ông đã 60 mấy tuổi rồi. Ông nói cuộc đời của ông, việc vui sướng nhất là mở cửa nhà mình ra, còn có thể gọi một tiếng, mẹ ơi, con về rồi. Mẹ ông đã 90 mấy tuổi. Ông cảm thấy mình 60 mấy tuổi vẫn là con của mẹ, là hạnh phúc cuộc đời ông. Cho nên đây đều là những người hiểu rõ niềm vui chân thật trong đời nằm ở đâu. Những niềm vui chân thật này không cần xài tới tiền. Chỉ cần quý vị dùng tâm cảm ơn, dùng tâm báo ân. Những niềm vui này mỗi người hiện đại đều có thể có. Nhưng chúng ta bây giờ hiểu lầm niềm vui trong đời liền biến thành hai chữ này. Lợi dục, hai chữ này nếu vẫn không sửa, tự tác nghiệp, không sống nổi. Bây giờ chúng ta nhìn lại loạn tướng cả xã hội. Bất kỳ tai họa ở lứa tuổi nào cũng không tách rời hai chữ này. Bây giờ tiểu học đã tự sát. Có không? Bị ai ép? Tại sao cha mẹ ép thành như vậy? Sĩ diện của mình. Lợi ích. Dục vọng. Cái đó, tỷ lệ ly hôn tại sao cao như vậy? Có phải vì kiếm tiền không? Có phải vì dục vọng mà trái nghịch đạo nghĩa? Dục đấy. Bây giờ, chứng trầm cảm tại sao nhiều như vậy? Tự sát tại sao nhiều như vậy? Căn nguyên chắc chắn không tách rời hai chữ này. Bệnh trầm cảm, tâm được mất quá nặng, sau cùng sức khỏe không chịu nổi. Hoặc là người khác đều lợi dục. Họ đã thất vọng đối với nhân tình. Họ thường bị người thân của mình làm tổn thương. Do người chí thân vì lợi dục đã không màng tới họ, thậm chí tổn thương họ. Cho nên mọi người coi, sự truy cầu cuộc đời sai lầm, tư tưởng sai lầm, sao có thể không có những tai họa, gia đình và xã hội như vậy? Nhưng mà tôi cảm thấy rất là bất hạnh, lại rất là may mắn. Bất hạnh ở chỗ, dưới chủ nghĩa công lợi, tôi cũng bị cuốn vào đó. Tôi cũng đã từng cảm thấy đây là thành công trong cuộc đời. Phải có nhà cao, xe lớn. Bên cạnh còn đứng một người nữ thân hình rất đẹp. Cũng không biết bộ đồ họ mua là cả tháng tiền lương. Những cái này đều không hiểu, bị quảng cáo làm lầm lạc. Rất là may mắn khi gặp được kinh điển thánh hiền, gặp được giáo huấn của sư trưởng, cuối cùng cũng biết quay đầu. Nếu không, thật ra trước đây vẫn sống rất đau khổ. Đau khổ tới nỗi đi ra ngoài với chị gái người ta đều nói tôi là anh. Lần trước ra ngoài còn có một huynh trưởng nói, sau đó anh xác nhận lại đó là mẹ tôi. Anh nói, à, đó là mẹ anh. Tôi cứ tưởng là chị anh, tôi còn không dám nói. Tôi nghe tới đây thì vừa hơi vui, vừa hơi đau lòng. Vui là do mẹ tôi trẻ, đau lòng là do chính mình. Mẹ tôi đã thành chị tôi, nhưng tôi đã khá lên nhiều rồi. Trước đây, thực sự nhìn có vẻ rất già. U sầu khiến người ta già. Tại sao? Dục là hố sâu, không có điểm dừng. Lợi là gì? Căn nguyên của xung đột. Mạnh Tử hơn 2000 năm trước đã nói với chúng ta, trên dưới tranh giành lợi. Trong một gia đình, một đoàn thể, tất cả mọi người đều vì tranh giành từ tư từ lợi của mình, thì quốc nguy, thì nhà nguy. Cho nên tai họa bây giờ một câu là nói hết, không nghe lời người già, chịu khổ ngay trước mắt. Lão nhân cổ thánh tiên hiền của chúng ta đâu có dạy chúng ta lấy lợi dục làm mục tiêu cuộc đời, phải lấy đạo nghĩa chứ. Cho nên mọi người nghĩ lại coi, tại sao tiên sinh Liễu Phàm có thể đổi số? Vì ông buông bỏ lợi dục, càng quan trọng hơn thân nghĩa lý tái sanh này. Mục tiêu giá trị quan cuộc đời của ông hoàn toàn đúng đắn. Bắt đầu từ hôm nay không tự tư tự lợi nữa, không túng dục nữa, làm tròn bổn phận của mình, làm tròn đạo nghĩa của mình. Cho nên bây giờ tai họa trên trái đất muốn hóa giải cũng phải nhờ con người thực sự quay về với đạo nghĩa. Có đạo nghĩa với vợ chồng mình, có đạo nghĩa với hậu thế, có đạo nghĩa với người mẹ trái đất. Đại địa mỗi ngày sinh dưỡng chúng ta lại chà đạp nó như vậy, sao có thể không có tai họa được chứ? Cho nên thiên tác nghiệt, những tai họa tự nhiên này giáng xuống vẫn có thể cứu vãn được. Tự tác nghiệt không thể sống. Nếu như chính mình tự diệt vong, tự chuốc khổ, tự từ bỏ cam chịu, thì rất có thể, rất khó sinh tồn tiếp được. Tiếp theo trong Thi Kinh nói, thi rằng vĩnh ngôn phối mệnh tự cầu đa phước. Bản thân có phước, cha mẹ có thể hưởng phước, hậu thế có thể được gia hộ. Từ vĩnh này là vĩnh viễn, nghĩa là thời thời. Ngôn tức là thường nói tới, thường nhớ tới, mãi mãi nhớ tới. Phối mệnh, từ phối này là phối hợp. Từ phối này là hợp với thiên đạo. Mệnh, từ mệnh này là thiên mệnh. Tức là mỗi một ý niệm của chúng ta đều tương ứng với đức hiếu sanh của ông trời. Cái này là vĩnh ngôn phối mệnh. Người này chắc chắn có phước báo. Phước báo từ đâu tới? Ân điền, bi điền, kính điền, tri ân, báo ân. Ông trời có ân với chúng ta. Cha mẹ, trưởng bối có ân với chúng ta. Bi điền, tâm từ bi, tâm du tư như trời cao. Kính điền, cung kính người khác, cung kính mỗi một việc, cung kính bổn phận của mình. Cái này đều là có thể tích phước được. Cho nên tự cầu đa phước, tự lực tự cường, thái độ tự cường bất khuất. Khi chúng ta đọc tới đây, tiên sinh Liễu Phàm có lẽ rất được cổ vũ, nhất định khởi dậy thái độ đoạn ác tu thiện. Và người làm thiện, phước tuy chưa tới, họa đã diễn ly. Một người thiện niệm tương tục bất đoạn, mặc dù phước báo còn chưa hiện tiền, tai họa đã diễn ly rồi. Người làm ác, ý niệm ác khởi lên, tai họa còn chưa tới, phước đã diễn ly. Họa phước trong đời do dùng tâm mình chiêu cảm tới. Cho nên, tiếp theo, kinh văn nói rằng, Khổng tiên sinh đoán ngươi không đậu khoa đệ, không còn nối dõi, đây là oan nghiệt sẵn có. Cái này là, người đời này phước báo không đủ, nhưng vẫn có thể sửa, vậy có thể tránh được. Có thể có một số người sẽ nói, đời này mình không làm việc gì xấu, tại sao mình không có phước báo? Cho nên lại có một câu nói rõ chân tướng này cho chúng ta. Di thiện tất xương. Chúng ta đổi vận mệnh, trước hết không được oán trời trách người. Do tất cả những các hung họa phước đời này đều do chính mình làm ra, hễ có ý niệm oán trời trách người, đó là tổn phước. Tức là điên đảo. Bản thân mình làm còn trách ai? Cho nên, di thiện tất xương. Di thiện bất xương. Một người hành thiện mà vẫn chưa được thịnh vượng, thậm chí còn gặp một số khó khăn trắc trở. Kỳ tổ thượng cập tự thân. Tổ tiên của họ và bản thân của họ tức hữu dư ương. Họ còn một số tai họa vẫn chưa được hóa giải, ương tận tất xương. Cho nên con người, cho dù khi hành thiện vẫn có đủ thứ bất thuận, phải tin vào chân lý. Cái đó đều là từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không mà hóa giải hết. Sớm muộn phước báo cũng tới. Nhưng làm việc tốt, không hỏi tiền đồ, phải có lòng tin này. Tai ương tận hết sẽ hưng thịnh. Di ác tất ương. Tạo tác tội ác, ác gặp tai ương. Di ác bất ương, kỳ tổ thượng gặp tự thân tất hữu dư xương. Họ đang dùng phước báo của tổ tiên họ. Xương tận tất ương. Đời họ phước báo dùng hết rồi, tội nghiệp họ tạo tác sau cùng, không phải không báo, thời cơ chưa tới. Tới rồi tai họa của họ sẽ tới. Cho nên nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Người thực sự hiểu nhân quả, thì tự cầu đa phước mà cải tạo vận mệnh của mình. Cho nên ở đây nói tới, số ông vốn dĩ là oan nghiệt định sẵn, có thể thay đổi. Người này khai mở đức tánh. Câu này nói với chúng ta, thay đổi vận mệnh phải bắt đầu từ mở rộng tâm lượng, mở bụng lớn để chứa vật, bụng lớn bao dung, đứng vững chân làm người, làm tròn bổn phận của mình, tận lực hành thiện. Sự hành thiện này trước tiên phải bắt đầu làm từ hiếu đạo, từ thương yêu vợ chồng của mình, bắt đầu từ làm tròn mỗi một bổn phận trong gia đình, tận lực hành thiện, thường tích âm đức, làm việc tốt, đừng đi khắp nơi nói với người khác, khoe khoang khắp nơi. Do hễ quý vị khoe khoang, người ta sẽ tán thán quý vị. Hễ người ta tán thán đưa ngón cái lên, thì đó cũng là phước báo. Cho nên ngón cái của họ đưa lên, thì phước báo của quý vị cũng xài hết. Tích âm đức. Hơn nữa, trên thực tế, những việc thiện chúng ta đã làm, cảm nhận lại chi tiết, đều là đạo nghĩa phải nên làm, đều là bổn phận. Dần dần, sẽ không thấy làm việc thiện gì nữa. Đó đều là việc nên làm. Do tấm lòng quý vị ngày càng rộng mở, quý vị ngày càng nhân từ. Quý vị dùng tấm lòng của tổ tiên để đối đãi với đồng bào cả dân tộc. Đó đều là việc nên làm. Đó là mình tự tạo phước cho mình, sao lại không được thọ hưởng? Tự mình thực sự hạ công phu tích lũy phước phần, nhất định có thể tạo phước cho bản thân và gia đình. Tiếp theo, Kinh văn nói rằng, kinh dịch vì quân tử, hướng cát lánh hung. Kinh dịch nói rất nhiều đạo lý để dẫn dắt chúng ta. Có thể cuộc đời đi về hướng phước báo cát tường, tránh được rất nhiều hung họa. Cái này là đạo lý, hướng cát tránh hung. Nếu nói thiên mệnh hữu thường, nếu như nói vận mệnh cuộc đời này đều đã không thể sửa đổi, đã chú định, sao lại hướng cát? Sự cát tường này sao lại truy cầu được? Sao lại tránh hung? Đã rằng kinh dịch nói về chân lý trời đất thì có thể làm được sự hướng cát tránh hung. Vì nói dân mình không sửa được, sao có thể hướng cát tránh hung? Cho nên nhất định có thể sửa. Hơn nữa, lúc nào cũng đang sửa. Tại sao? Phước báo con người giống như quý vị để tiền ở trong ngân hàng. Quý vị để dành thì nó tăng lên, quý vị rút ra thì nó ít đi. Nó không phải cố định. Hơn nữa, mỗi ngày có thể tăng giảm nhân chia. Quý vị làm việc tốt thì tăng, việc xấu thì giảm, làm việc rất tốt thì nhân. Quý vị làm việc tốt cho mấy trăm vạn người, phước báo của quý vị sẽ nhân. Chúng tôi có một người bạn, anh diễn một vở kịch luân lý đạo đức. Có thể có bao nhiêu người xem? 30 triệu người. Xin hỏi mọi người, phước báo này cộng trừ nhân chia thế nào? Rất ghê gớm. Quý vị coi cả giới showbiz, bây giờ đều nhìn vào tiền. Diễn những cái sát đạo dâm vọng thì được xem cao, nên lao vào diễn. Vậy hư mất thế hệ sao? Cho nên cái này là nhân. Chúng ta phía sau có một ví dụ. Tiên sinh về Trọng Đạt dự tính cho cả nước. Ông chỉ động một ý niệm kiến nghị, hoàng đế còn chưa tiếp thu. Phước báo đó của ông đã vượt qua tội ác tạo cả đời. Nói tới đây, chúng ta liền nhớ tới phía trước Đại sư Lục Tổ có nói, tất cả phước điền không rời gan tấc, không rời cái tâm này. Đại thiện có đại phước, ác niệm hao tổn cũng hết sức lợi hại. Cho nên lão tổ tiên để lại hai câu nói cho chúng ta. Chúng ta phải thời thời không quên hai câu nào? Trăm thiện hiếu đứng đầu, trăm ác dâm đứng trước, không thể tà dâm, thậm chí không thể có dâm niệm. Điều này đối với tâm tánh của con người tổn hại lớn nhất. Ở khu vực Quý Khê, ở tỉnh Giang Tây, có dùng quý khê. Có một người tri thức thì như thế nào cũng không thi đậu. Anh cũng rất dụng công. Cho nên, một hôm anh gặp trưởng chân nhân của đạo gia. Anh nhờ ông có thể tra cho anh một chút không? Anh thấy mình không làm việc gì xấu, sao lại thi không đậu công danh? Sau khi tra xong, ông nói với anh, do ngươi có gian dâm với chị dâu ngươi. Anh liền phản ứng, tôi không có. Tra tiếp, lại nói với anh, mặc dù ngươi không làm, nhưng ngươi lúc đó còn trẻ. Ngươi nhìn thấy chị dâu rất xinh đẹp, đã khởi ý niệm đó. Cho nên vốn dĩ ngươi có thể thi đậu công danh nhưng đã bị tổn hết. Bản thân anh cũng rất hổ thẹn, do anh cũng hiểu những đạo lý này, nhưng hồi đó vẫn khởi lên ác niệm. Một tà niệm đã tổn hại hết công danh của mình. Hình như lần trước đã nói với mọi người, có một người họ Lý vào kinh dự thi, kết quả ở trọ nhà khách. Ông chủ nhà khách đó đối với anh hết sức là cung kính. Anh liền rất kinh ngạc. Tôi chưa từng gặp ông. Ông đối với tôi tốt như vậy. Ông ấy nói, hôm qua tôi nằm mơ, có người tới nói với tôi, năm nay có một người họ Lý thi đậu tiến sĩ sẽ tới nhà khách của tôi. Tôi thấy rất là vinh hạnh. Tiếp đãi anh rất là nhiệt tình. Kết quả thí sinh này tối hôm đó đã nghĩ, năm nay mình có thể thi đậu tiến sĩ, có thể ngồi xe ngựa dinh quy bái tổ. Nhưng người vợ đó của mình tướng mạo không ra sao. Có lẽ thi đậu rồi sẽ đổi người vợ này đi. Sau khi anh đi thi, kết quả sau khi anh rời đi thì ông chủ này mơ thấy người ta nói, thí sinh này còn chưa thi đậu đã muốn đổi vợ. Cho nên ông trời bỏ đi chức tiến sĩ của anh ấy. Anh ấy thi không đậu. Sau đó thí sinh đó quay lại không thi đậu. Ông chủ đó đem sự việc kể lại cho anh ấy. Anh ấy ngay cả ở cũng không dám ở lại, rất mất mặt nên bỏ đi. Đây không phải chỉ một chuyện. Còn có một chuyện nữa, vào những năm gia tỉnh thời Minh. Có tiên sinh tên là Lục Trọng Tích. Ông tài hoa dạt dào, hết sức có năng lực. Năm 17 tuổi đã có năng lực cao như vậy rồi. Và ông theo học với thầy của mình, họ Khâu. Hai người họ cùng vào kinh thành. Kết quả hai thầy trò ở trọ lại, nhìn thấy đối diện có một cô gái rất là xinh đẹp. Mỗi ngày đều nhìn trộm cô gái đó. Kết quả ông Khâu bản thân mình làm thầy, còn nói với Lục Trọng Tích, người học trò 17 tuổi này, bảo anh đi cầu Lão Thành Hoàng. Lão Thành Hoàng của kinh thành rất là linh. Ngươi đi cầu ông ấy, nó không chừng ông ấy sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Kết quả tối hôm đó, hai người nằm mơ, mơ thấy Lão Thành Hoàng đuổi họ. Sau đó ở phía sau la, các ngươi thật là mê muội lương tâm, lại còn bán bổ thần minh. Bảo thần minh đi giúp ngươi làm chuyện tà ác như vậy. Hai người họ sợ hãi tỉnh dậy. Hai người nằm mơ cùng một lúc. Kết quả người thầy này hôm sau chết mất, bị thổ tả, đau bụng mà chết. Tại sao? Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp giải hoặc. Quý vị làm những chuyện này ông trời sao tha cho được. Hơn nữa, chuyện đó sau khi làm xong sẽ khiến cả sư đạo bị cấu nhiễm. Tội nghiệp này rất là lớn. Còn Lục Trọng Thích, 17 tuổi. Vốn dĩ anh là trạng nguyên năm Giáp Tuất. Sau cùng cả đời phải lao đao, đều thi không đậu. Số mệnh vốn dĩ là trạng nguyên. Trạng nguyên là đứng đầu cả nước. Cho nên, chúng ta từ những câu chuyện có thật này, thực sự cảm nhận được người thực sự thương mình, khởi tâm động niệm, luôn thanh tịnh, luôn lương thiện. Đây là thương mình. Không chỉ thương mình mà còn thương con cháu của mình. Do quý vị niệm niệm đều là thiện niệm. Con cháu quý vị có phước. Hơn nữa quý vị làm tấm gương tốt nhất cho chúng. Cha mẹ đang nghĩ gì, con cái có cảm nhận được không? Được chứ. Sự lương thiện, từ bi của quý vị, chúng có thể nhận được. Cho nên ở đây, Kinh Văn nói tiếp. Khai chương đệ nhất nghĩa. Cái này là chỉ kinh dịch. Khi mở đầu đã nói về hai quẻ càn khôn. Trong càn khôn có nói rằng, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Từ dư này có nghĩa là nhiều. Khánh là phước, cho nên tích thiện chi gia, phước báo gia đình họ nhất định rất lớn. Ngươi có tin vậy không? Các bạn, Kinh Văn nói tới đây. Thiền sư Vân Cốc đang hỏi tiên sinh Liễu Phàm, ngươi có tin vậy không? Không chỉ đang hỏi tiên sinh Liễu Phàm mà còn hỏi chúng ta. Ngươi có tin vậy không? Quý vị cũng phải phối hợp một chút chứ. Thiền sư Vân Cốc tận tình chỉ bảo nói nhiều như vậy. Chúng ta đã lãnh nạp đạo lý này rồi. Có tin là tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh không? Tin hả? Tin, phước khí sẽ tới. Cho nên có một đoạn nói rất hay. Văn thiện ngôn, di sanh nghi bán. Một người nghe thấy giáo huấn thiện, lúc đó sanh khởi tâm nghi ngờ, thậm chí quỷ bán đạo lý này, thì di tội ác chi tướng. Tâm cảnh thái độ này của họ chính là tội ác. Cho nên cố giết nghi di tội căn. Căn nguyên tội ác của một người là ở đâu? Nghi ngờ thánh hiền, nghi ngờ tổ tiên, nghi ngờ kinh điển. Đây là căn nguyên tội lỗi của họ. Văn thiện ngôn nhi khởi kính tâm. Họ nghe thấy giáo huấn tốt, cung kính, đồng thời không nghi ngờ, tin tưởng, thì di phước đức chi tướng. Người này là người có phước. Quý vị coi, rất nhiều người nghe thấy những lời thiện này, lập tức liền đi làm. Đây là tướng phước đức, người phước đức. Cố viết tính di phước mẫu. Tin tưởng là phước. Giáo huấn của thánh hiền không có tơ hào, nghi ngờ. Phước mẫu tức là nguồn cội của phước khí, có thể sanh phước báo lớn. Cho nên, tiên sinh Liễu Phàm đã lãnh thọ đại phước này. Ta tin lời đó, tin tưởng những lời giáo huấn của thiền sư Vân Cốc làm lễ thọ giáo. Hơn nữa, rất cung kính lãnh thọ, lễ bái ngài, tiếp thu giáo huấn của ngài. Mọi người có từng gặp một người nào họ giảng đạo lý cho quý vị? Quý vị rất thọ dụng, sau đó quý vị quỳ sụp xuống khấu đầu trước họ. Quý vị có từng làm việc này chưa? Sao quý vị không có phản ứng vậy? Quý vị không biết chữ mệnh viết thế nào sao? Nhân, nhất, khấu đầu. Số mệnh sẽ đổi. Quý vị có thể khấu đầu trước tổ tiên, có thể khấu đầu trước cha mẹ, bảo đảm quý vị đổi số. Do tâm quý vị thay đổi rồi. Quý vị biết trân trọng giáo huấn của quý nhân bên cạnh dành cho quý vị, số mệnh quý vị sẽ đổi được. Phước tài nghe khuyên và đem những tội trước kia, ông thọ giáo rồi, và đem những sai lầm, tội lỗi trước đây từng phạm phải, trước Phật hết lòng sám hối, không hề che giấu. Cái này là sống thật. Chân thành đối mặt với Thánh Hiền Phật Bồ Tát, không dám lừa gạt. Sau đó, sám hối tội lỗi của mình. Lại dâng sớ nguyện, viết một bài sớ văn, đem tội nghiệp của mình đều viết ra. Sau đó cũng cầu trời cao gia hộ. Chính mình sẽ thay đổi từ đầu. Trước cầu đăng khoa. Mọi người đừng nhìn thấy bốn chữ này rồi nói, ông ấy vẫn vì công danh của mình. Người trí thức cầu công danh vì cái gì? Tạo phước một phương. Nếu không, những thứ ông học mấy chục năm nay đều không dùng được. Cho nên, trước cầu công danh, nguyện làm 3.000 điều thiện. Ông lập mục tiêu thứ nhất, diệt thiện 3.000 điều, để báo đức của thiên địa tổ tiên. Mọi người nhìn thấy điểm này, cũng có thể thấy khoảng cách giữa chúng ta và người xưa. Trước tiên, trong ân đức, ông nghĩ tới có ân của trời đất. Nhân loại chúng ta bây giờ hình như rất tê dại. Cha đạp trời đất này thành thế nào rồi? Hình như không liên quan gì tới chính mình. Người xưa cảm ơn trời đất vạn vật. Cảm cái gì? Ân của tổ tiên. Tổ tiên nhìn không thấy. Trước tiên nhớ tổ tiên. Tại sao? Họ là cội nguồn của chúng ta. Không được quên gốc. Hơn nữa, trong vô hình thực sự có tổ tiên phù hộ. Hôm đó, một người bạn của tôi, một đồng nghiệp cũ, anh thực sự cảm thấy anh bị đoạn mạng. Hơn nữa, đã mấy lần anh sắp mất mạng rồi. Cái này tôi đều biết được. Anh cảm thấy cái này thực sự có tổ tiên phù hộ. Sau đó, tôi vừa hay nói với anh về chuyện của Dương Hữu, Dương Đán. Tôi nói với Dương Hữu vì bảo vệ một mệnh quan triều đình như ông, do người đó không có tội phản loạn. Tội phản loạn là rất nặng. Ông nói, thần lấy cả trăm sinh mạng người nhà của mình ra để bảo đảm ông ấy tuyệt đối trong sạch. Quý vị coi, nhân hậu như vậy, vì cứu người khác mà có thể đem cả nhà của mình đặt lên đó. Sau cùng, vẫn bị hoàng đế giáng chức. Ông không oán, không hận. Người trung nghĩa như vậy. Tôi kể chuyện này cho anh ấy nghe, tôi cứ chảy nước mắt. Tôi không hiểu sao mình cứ chảy nước mắt. Sau đó phát hiện anh họ Dương. Vợ của anh ở bên cạnh nói, ồ, có lẽ là phước ấm của tổ tiên anh ấy. Tôi mới nhớ tới anh họ Dương. Dương Hữu ở cửa nhà có trồng 3 cây hòe. Đường hiệu của họ tên là Tam Hòe Đường. Cho nên con người luôn có rất nhiều kiếp nạn. Đức của tổ tiên đã giúp chúng ta hóa giải. Người xưa hiểu, chúng ta bây giờ quên ơn, không hiểu. Quý vị coi, ông trước tiên phải báo đức của trời đất tổ tiên. Cho nên những điều này đều là nhắc nhở rất lớn cho cuộc đời của chúng ta. Hơn nữa, tiếp đó thiền sư dâng cốc cho ông, lập sổ ghi công ghi tội, ghi rõ việc đã làm, mỗi ngày đăng ký. Thiện thì ghi số, ác thì khấu trừ. Mỗi ngày nhắc nhở bản thân coi làm được bao nhiêu việc thiện. đồng thời dạy trì chú chuẩn đề, nguyện ác được linh. Dạy cho ông một câu chú, bảo ông không được động tà niệm. Chuyên chú trì chú này, tâm của ông sẽ ngày càng thanh tịnh, chân thành. Như vậy, có thể giao cảm với trời đất. Cho nên chúng ta thấy thiền sư Dân Cốc thực sự là người tốt làm tới cùng. Tiện Phật tiện tới Tây Thiên, giúp ông suy nghĩ rất chu đáo. Được. Vậy, chúc phúc mọi người. Tối nay đêm mơ cát tường, nhưng trước khi ngủ coi thử có thể nguyện làm 3000 điều thiện để báo đức của thiên địa tổ tiên không? Hơn nữa, bắt đầu từ ngày mai ghi sổ công tội. 3 căn này có sổ ghi công tội. Phía sau, đức dục cổ giám có sổ ghi công tội. Kể cả quý vị dùng 32 tâm của Phu Hữu Đế Quân cũng có thể ghi công ghi tội, khiến tâm niệm của chính mình thời thời giữ gìn thiện niệm. Nhất ngôn nhất hành của quý vị chắc chắn đều luôn tích lũy công đức, vì nhất ngôn nhất hành đều do tâm quyết định. Được rồi. Xin chúc phúc mọi người. Cảm ơn.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các khung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.